Giờ thì tôi cảm thấy bớt vui và cũng bớt tin cậy vào điểm số mình đã chấm cho sinh viên trước đó. Nhưng tôi nhận thấy đó là một tín hiệu tốt, một chỉ báo cho thấy cách chấm điểm mới của tôi ưu việt hơn. Sự chắc chắn mà tôi tận hưởng trong cách chấm điểm trước đó rõ ràng không đảm bảo. Nó sản sinh ra cảm giác về tư duy lỏng và hệ thống hai của tôi vui vẻ mà dễ dàng chấp nhận kết quả đánh giá cuối cùng. Bằng việc để mình bị tác động mạnh bởi điểm số của bài tiểu luận thứ nhất làm ảnh hưởng tới kết quả đánh giá bài tiểu luận thứ hai, tôi đã dễ dãi với bản thân khi lờ đi thực tế là một sinh viên có thể làm rất tốt ở bài tiểu luận này lại có thể dở tệ ở bài tiểu luận khác. Sự khó chịu về tính thiếu nhất quán trong cách đánh giá mới cho thấy một thực tế: không thể dùng một đề bài đơn lẻ để đánh giá sự hiểu biết của một sinh viên, cũng như cách đánh giá của giáo viên cũng có lúc bất hợp lý. Phương pháp mà tôi sử dụng để giảm thiểu hiệu ứng hào quang phù hợp với một nguyên tắc phổ biến: tự động sửa lỗi. Để hiểu được hoạt động của nguyên tắc này, hãy hình dung có rất nhiều người cùng trông thấy những chiếc bình thủy tinh đựng đầy xu, và họ phải đoán xem trong mỗi bình đó có bao nhiêu đồng xu. James Schwarke giải thích trong cuốn sách Trí tuệ đám đông nổi tiếng của mình rằng đây là loại nhiệm vụ mà một người đơn lẻ rất khó đạt điểm cao. Nhưng nếu có cả một đám đông cùng tham gia thì kết quả cuối cùng lại chính xác đến kinh ngạc. Đầu tiên, số người đưa ra con số quá lớn, một số khác lại đưa ra con số quá nhỏ so với thực tế. Nhưng khi có rất nhiều người dự đoán thì con số trung bình cuối cùng thường có xu hướng chuẩn xác. Cơ chế rất rõ ràng, mọi người đều nhìn thấy cùng một chiếc bình và tất cả những đánh giá của họ đều có một điểm chung cơ bản. Mặt khác, lỗi sai của người này lại độc lập so với những lỗi sai của người khác. Và trong trường hợp không có lỗi sai hệ thống, sai lệch trung bình của tất cả có xu hướng bằng không. Tuy vậy, điều kỳ diệu của nguyên tắc tự động sửa lỗi chỉ xảy ra trong trường hợp tất cả đều độc lập khi quan sát và các lỗi sai của họ không liên quan đến nhau. Nếu những người quan sát có cùng một sai lệch thì trung bình cộng của kết quả đánh giá sẽ không thể hạn chế được sai lệch ấy. Nếu người quan sát này được phép gây ảnh hưởng lên người khác thì sẽ làm giảm hiệu quả của mẫu thí nghiệm cũng như tính chính xác của nhóm thí nghiệm tập trung. Để có thể rút ra thông tin hữu ích nhất trong vô số nguồn tin, bạn phải cố gắng làm sao cho những nguồn tin đó độc lập với nhau. Nguyên tắc này chính là một phần trong nghiệp vụ điều tra của cảnh sát. Trong các vụ án có nhiều nhân chứng thì các nhân chứng không được quyền thảo luận với nhau trước khi cảnh sát lấy lời khai. Việc này không chỉ ngăn chặn sự thông đồng của các nhân chứng thù địch mà còn ngăn chặn để nhân chứng này không bị ảnh hưởng bởi những nhân chứng khác. Các nhân chứng trao đổi với nhau sẽ có xu hướng mắc những lỗi sai tương tự trong lời khai, khiến tổng số thông tin có giá trị thu về bị giảm xuống. Do đó, cần phải loại trừ những yếu tố thừa khi thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Nguyên tắc phản biện độc lập và tự động sửa lỗi có thể được ứng dụng ngay và có cuộc họp do bạn chủ trì. Đây là một hoạt động thường xuyên của các lãnh đạo trong các tổ chức hay công ty. Một nguyên tắc đơn giản nên được áp dụng: trước khi đưa ra một vấn đề nào đó để thảo luận chung, hãy yêu cầu mọi thành viên trong hội đồng viết ra giấy một cách ngắn gọn những giải pháp của họ. Tiến trình này giúp cho chủ tọa thu thập được nhiều kiến thức và những ý kiến phong phú của cả hội đồng. Những cuộc thảo luận mở kiểu truyền thống làm cho ý kiến của những người đầu tiên phát biểu bỗng nhiên có nhiều trọng lượng và gây ảnh hưởng đến ý kiến của những người phát biểu sau đó. Bạn chỉ biết điều mà bạn biết. Một trong những ký ức đáng nhớ nhất của tôi về Amos từ khi bắt đầu cộng tác đó là ông luôn xuất hiện với vẻ hài hước thường trực. khi giả giọng bắt chước một thầy giáo triết học của mình từ thời sinh viên. Amos có thể gằn từ tiếng Do Thái bằng chất giọng Đức đậm đặc. Hiện tại là tối thượng. Chính xác thì ông thầy ấy muốn nói gì tôi cũng không biết nữa. Mà tôi nghĩ cả Amos cũng không. Nhưng những câu đùa của Amos luôn ghi điểm với sinh viên. Ông gợi nhớ đến những thành ngữ cổ. Và thực ra tôi cũng thế. Mỗi khi chúng tôi đụng phải những vấn đề đặc biệt mất cân xứng giữa những cách mà trí não của chúng ta xử lý thông tin có sẵn và cả những thông tin mà chúng ta không có. Một tính năng chủ yếu của bộ máy liên tưởng được thiết kế đó là nó chỉ đại diện cho những ý tưởng đã được kích hoạt. Thông tin không được gọi ra, kể cả vô thức trong bộ nhớ, có thể không tồn tại. Hệ thống 1 nổi trội trong việc xây dựng những câu chuyện giả định, kết hợp nhiều ý tưởng có sẵn, nhưng nó không và không thể dựng nên những thông tin mà nó không có. Thước đo thành công của hệ thống 1 chính là tính kết nối trong câu chuyện mà nó dựng lên. Phần lớn, số lượng và chất lượng của dữ liệu cấu thành nên câu chuyện là không thích hợp. Khi dữ liệu bị hạn chế, thường bị coi là sự cố. Hệ thống 1 hoạt động như một bộ máy nhảy tắt đến kết luận. Hãy xem ví dụ sau. Liệu Mindick có phải là một nhà lãnh đạo tốt? Cô ta thông minh và mạnh mẽ? Có là câu trả lời xuất hiện rất nhanh trong đầu của bạn. Bạn đã chọn ra được đáp án tốt nhất dựa trên những dữ liệu ít ỏi. Nhưng biết làm sao? Súng đã cướp cò. Câu trả lời sẽ thay đổi thế nào nếu hai tính từ tiếp theo là tham nhũng và độc ác? Hãy nhớ lại những gì bạn đã không thực hiện khi thoáng nghĩ về Mindick trong vai trò là một nhà lãnh đạo. Bạn không bắt đầu bằng câu hỏi: tôi cần biết những gì trước khi đưa ra nhận xét về khả năng của một nhà lãnh đạo. Hệ thống 1 phải làm việc độc lập dựa trên những tính từ đầu tiên nó tiếp nhận. Thông minh là tốt. Thông minh và mạnh mẽ là rất tốt. Đây là câu chuyện tốt nhất có thể xây dựng được dựa trên hai tính từ, và hệ thống 1 đã truyền tải câu chuyện với một nhận thức lỏng tuyệt diệu. Câu chuyện sẽ bị đánh giá lại khi có những dữ liệu mới xuất hiện. Ví dụ như Mindick tham nhũng. Nhưng ấn tượng đầu tiên xuất hiện ngay lập tức và không khiến chủ thể cảm thấy khó chịu. Đồng thời, dù thế nào đi nữa thì ấn tượng tốt đẹp đầu tiên vẫn tồn tại nhờ định kiến. Sự kết hợp giữa hệ thống 1 tìm kiếm sự liên kết với hệ thống 2 lười biếng khiến cho hệ thống 2 sẽ xác lập rất nhiều niềm tin bản năng, phản ánh khá sát những ấn tượng thông thường do hệ thống 1 xác lập. Tất nhiên, hệ thống 2 có khả năng hệ thống hóa và cẩn trọng hơn khi tiếp cận với các chứng cứ và sẽ có một loạt những ô vuông lựa chọn được đánh dấu trước khi đưa ra quyết định. Ví dụ như mua một căn nhà, bạn sẽ phải tìm kiếm cho được những thông tin mà bạn không có. Tuy nhiên, hệ thống 1 được cho là có ảnh hưởng nhiều hơn đến các quyết định cần sự suy tính cẩn trọng và đầu vào của nó không bao giờ ngừng thu nhận thông tin. Hiểu được cơ chế nhảy tắt đến kết luận dựa trên dữ liệu giới hạn cơ bản rất quan trọng trong việc lý giải tư duy trực giác. Và trong cuốn sách này, tôi sẽ thường xuyên sử dụng một cụm từ viết tắt cho khái niệm này là YCT, viết tắt của What You See Is All There Is, có nghĩa là bạn chỉ biết cái mà bạn biết. Hệ thống 1 về cơ bản là thiếu nhạy cảm với cả chất lượng lẫn số lượng thông tin vốn là nguyên liệu để tạo ra các ấn tượng và trực giác. Amos cùng với hai sinh viên đã tốt nghiệp của mình ở Đại học Stanford đã báo cáo một nghiên cứu liên quan trực tiếp đến YCRT thông qua quan sát phản ứng của những người được xem những dữ liệu một chiều và họ biết điều đó. Những người tham gia thí nghiệm được đọc một biên bản pháp lý như sau. Vào ngày 3 tháng 9, nguyên đơn David Thornton 43 tuổi, đại diện công đoàn khu vực có mặt ở cửa hàng thuốc Trusty số 168 để thị sát như thường lệ. 10 phút sau, người quản lý cửa hàng ngăn ông lại và bảo ông không được phép nói chuyện với nhân viên đang làm việc trong cửa hàng. Thay vào đó, ông có thể gặp họ ở phòng nghỉ vào giờ nghỉ. Đây là yêu cầu đã được quy định trong quy chế hoạt động công đoàn của Trusty nhưng chưa bao giờ được công bố. Khi ông Thornton không đồng ý, ông được thông báo là ông có quyền lựa chọn hoặc làm theo yêu cầu hoặc rời khỏi đây hoặc sẽ bị báo cảnh sát. Lúc này, ông Thornton lý luận với vị quản lý rằng từ trước đến nay, ông luôn được nói chuyện với các nhân viên khi họ đang làm việc trong khoảng 10 phút, miễn không làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh, và ông quyết thà bị bắt còn hơn thay đổi nguyên tắc làm việc của mình. Vị quản lý sau đó đã gọi điện báo cho cảnh sát và ông Thornton bị còng tay đưa ra khỏi cửa hàng vì hành vi xâm phạm. Sau khi ông bị bắt và tạm giữ, các cáo buộc được loại bỏ. Ông Thornton đã kiện hãng thuốc lá Trusty vì bắt giữ người trái phép. Để thêm thông tin, bên cạnh những dữ liệu mà tất cả những người tham gia thí nghiệm cùng được đọc, các nhóm khác nhau còn được xem bài biện hộ của các luật sư bào chữa cho hai bên. Đương nhiên, luật sư của vị đại diện phía công đoàn mô tả cuộc bắt giữ như một nỗ lực đe dọa, trong khi luật sư của chủ cửa hàng thuốc lập luận rằng trò chuyện với nhân viên trong khi họ đang làm việc là gây rối và người quản lý đã hành động hoàn toàn hợp lý khi gọi cảnh sát. Một số người, ví dụ như bồi thẩm viên thì được nghe từ cả hai phía. Các luật sư không thêm được thông tin hữu ích nào. Tất cả những người tham dự đều đã lường trước được sự sắp đặt và những người chỉ nghe từ một phía dễ dàng đưa ra những lập luận chống lại phía còn lại. Tuy nhiên, bài trình bày của các luật sư từ những bằng chứng có một chiều có ảnh hưởng rõ ràng lên các phán đoán. Hơn thế nữa, những người tham gia thí nghiệm chỉ được cung cấp thông tin một chiều, tỏ ra tự tin với lập luận của mình hơn những người được biết thông tin đa chiều. Đây chính là những gì bạn có thể dự đoán được một khi bạn biết rằng kinh nghiệm của con người được xác định bởi sự liên kết trong câu chuyện mà họ xây dựng nên từ những thông tin có sẵn. Sự nhất quán của dữ liệu tạo nên một câu chuyện hay, chứ bản thân nó không xây dựng thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Thực sự, bạn sẽ luôn tìm thấy những nút thắt, dù nhỏ nhất, để diễn giải mọi chuyện cho phù hợp với tất cả những gì bạn biết và đặt chúng vào những hoàn cảnh thích hợp. YCRT tạo điều kiện lưu trữ những liên kết và nhận thức lỏng khiến chúng ta chấp nhận một nhận định là đúng. Nó giải thích tại sao chúng ta có thể suy nghĩ rất nhanh và làm thế nào mà chỉ từ rất ít thông tin trong thế giới phức tạp này chúng ta cũng xây dựng thành một câu chuyện có ý nghĩa. Hầu hết thời gian, những câu chuyện gắn kết với nhau được chúng ta đặt cạnh nhau trong một cách tương thích nhằm cổ vũ cho những hành động có vẻ có lý. Tuy nhiên, tôi cũng dùng YCRT để giải thích cho rất nhiều những loại định kiến khi phải đưa ra nhận định và lựa chọn. Sau đây là một số cách lý giải. Tự tin thái quá. Khi áp đặt nguyên tắc YCRT thì chất lượng hay số lượng các bằng chứng không có mấy giá trị đối với một chủ thể đầy tự tin. Sự tự tin mà các cá nhân có được trong đức tin của họ phụ thuộc hầu hết vào sức thuyết phục của câu chuyện mà họ kể từ những gì họ nhìn thấy, dù chỉ rất ít. Con người hiếm khi thừa nhận một khả năng hiển nhiên có thể xảy ra. Đó là lập luận của chúng ta thiếu tính phản biện. Bởi vì đó là tất cả những gì mà chúng ta biết. Hơn thế nữa, hệ thống liên kết có xu hướng giải quyết vấn đề theo một mô hình kích hoạt nhất quán và loại bỏ sự nghi ngờ lẫn mơ hồ. Hiệu ứng khung. Những cách diễn giải khác nhau từ cùng một nguồn dữ liệu thường được tạo ra tâm trạng khác nhau Cầu khẳng định tỷ lệ sống sót 1 tháng sau phẫu thuật là 90%, nghe dễ chịu hơn câu khẳng định tỷ lệ tử vong sau 1 tháng phẫu thuật là 10%. Mặc dù hai câu có ý nghĩa tương đương. Tương tự, khi miêu tả thịt nguội đã được giảm 90% chất béo sẽ hấp dẫn hơn khi miêu tả là thịt nguội với 10% chất béo. Rõ ràng các công thức tương đương nhau về nghĩa, nhưng thông thường một người chỉ thích nhìn thấy một công thức và đó là tất cả những gì anh ta biết. Bỏ qua đánh giá cơ bản, hãy nhớ lại Steve, anh chàng chỉn chu và cẩn thận, người được mọi người cho là có nhiều khả năng trở thành một chủ thư mẫn cán, dù anh ta chỉ được mô tả bằng hai nét tính cách nổi bật và sống động nhất. Dù bạn biết chắc số lượng nông dân cũng có tính cách như thế nhiều hơn so với những người làm nghề thủ thư, nhưng thực tế thì con số thống kê chắc chắn không xuất hiện trong hiểu biết của bạn khi phải trả lời cho câu hỏi phỏng đoán nghề nghiệp của anh chàng này. Tất cả những gì bạn biết đến chỉ có từng ấy mà thôi. Tiếng nói của bộ máy nhảy tắt đến kết luận. Cô ta chẳng biết tí gì về khả năng quản lý của người này. Tất cả những gì cô ta nghĩ là hiệu ứng hào quang từ một bài thuyết trình tốt mà thôi. Hãy tách bạch các lỗi sai bằng cách thu thập riêng rẽ các nhận định về cùng một vấn đề trước khi đưa nó ra thảo luận. Chúng ta sẽ thu nhận được nhiều thông tin hơn từ những nguồn tin độc lập. Họ đưa ra quyết định lớn dựa vào bản báo cáo của một nhà tư vấn YCRT. Bạn chỉ biết cái gì? Bạn chỉ biết cái mà bạn biết. Dường như họ không nhận thấy lượng thông tin thu về là rất ít ỏi. Họ không cần biết thêm thông tin, chúng có thể phá hủy câu chuyện mà họ vừa dựng lên. YCRT.